This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Xin thân thật cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên lần ra đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng Hòa Tính. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay như thế nào rồi? Bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Chào Hoàng Tính, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết Hoàng Tính như thế nào?
Cũng rất là khỏe, trời rất là đẹp ngày hôm nay thưa quý vị cũng như Tiến Dũng. Trong xanh, ánh nắng là đã lên, mặc dù chúng ta thấy nó đổi giờ. Nhưng mà thấy hình như đổi giờ thì chúng ta thấy cái gì nó cũng hơi mới mới hơn chút hay không Tiến Dũng?
Như là mới là cái là mình mất đi một giờ đấy anh, nhưng mà phải nói rằng chỉ có thời tiết ở Texas và đặc biệt ở Dallas này đó, nhưng nó thay đổi khoảng 40 độ mà là bình thường. Hôm qua quý vị thấy rằng 80 mấy độ mà chiều tối xuống còn 40 mấy độ, thiệt là khó chịu cái thưa quý vị. Nhưng mà trước hết thì Tiến Dũng xin phép gửi ngay những bản tin thị trường, sau đó những bản tin kinh tế cho quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói rằng Dow Jones sáng hôm nay mở cửa thì những số lẫn lộn, quý vị. Dow Jones thì xuống 4 điểm, con số hiện tại là 17.246 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 6 điểm, con số hiện tại là 4.735 điểm. S&P 500 thì xuống rất là nhẹ, chỉ có 0.30. Hiện tại bây giờ con số là 2.015 điểm, thì nốt 10 năm là 1.99%. Dầu thô thì lên khá tốt, lên khoảng gần 1 đồng rưỡi. Một thùng dầu thô là 37 đồng 46 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên rất là nhẹ, mặc dù hôm qua rớt giá rất là nhiều. Hiện tại 1 ao vàng là 1.231 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.66%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.79%, tuần rồi cao nhất là 2.76%. Và đây là con số phân lời của tiểu bang Texas only. Còn những cái tiểu bang khác thì Tiến Dũng không có đọc ở đây. Tiến Dũng thường thường thì đọc những cái phân lời thì quý vị tưởng là chung chung, nhưng thật sự ra những cái phân lời Dũng gửi cho quý vị mỗi sáng là chỉ riêng cho tiểu bang Texas. Ở Hoa Kỳ thì một Mỹ Kim mua vào là 22.330 đồng, bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 33.530.000 đồng và bán ra là 33.610.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì quý vị biết ngày hôm qua là cái ngày cuối cùng để mà quyết định cái cuộc họp của Quỹ Dự trữ Liên bang. Thì bà Janet Yellen vào khoảng 2 giờ bà cũng đã tuyên bố, bà Janet Yellen là bà Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, thưa quý vị. Cái tháng 3 về cái phân lời để mà tăng lên hay không á, sau khi xem qua một loạt về report công ăn việc làm rồi buôn bán rồi inflation rồi thất nghiệp vân vân, và cuối cùng thì Quỹ Dự trữ Liên bang đã quyết định không có nâng lãi suất vào cái tháng 3 này, và họ sẽ chờ vào tháng 6. Và cái điều đó đã làm cho thị trường hơi shaken một chút xíu, nhưng mà sau đó thì lại bình ổn trở lại. Và chúng thấy rằng qua những cái số report thì Quỹ Dự trữ Liên bang không có gọi là đủ confidence, tức là đủ cái sự tự tin để mà có thể nâng lãi suất lên. Và họ cuối cùng họ phải hoãn lại. Đây là lần hoãn thứ hai từ đầu năm cho đến nay, thưa vị. Mặc dù đầu năm họ đã lên 0.25, 0.50, rồi sau đó lại hoãn, rồi bây giờ hoãn một lần thứ hai nữa, và họ đợi đến thứ tháng 6 này. Và chúng ta chờ xem tháng 6 này có lên nữa hay không. Một bản tin kế tiếp thì Peabody. Chúng ta cái Peabody là một cái công ty làm than đá cũng như mọi cái khác về cái vật liệu về khí đốt, cái thưa vị, rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ và có trụ sở chính nằm ở tiểu bang Illinois, thành phố Chicago. Ngày hôm nay thì họ, những người đứng đầu thì họ nói rằng họ bắt đầu từ từ đi vào cái con đường gọi là bankruptcy, chapter 11. Cái lý do vì ngày hôm nay họ thua lỗ rất nhiều, vì người dân cũng như những cái công ty khác đó, họ nhìn, họ đi tìm những cái mặt hàng rẻ hơn và sạch hơn, tức là những khí đốt sạch hơn và rẻ hơn, thưa quý vị. Công ty này thì có thành lập năm 1883, có đến hiện tại bây giờ là có khoảng 8.300 nhân viên. Và công ty này có rất là nhiều office, những cái văn phòng trên toàn thế giới, trong đó có Trung Quốc, Úc, rồi Đức, rồi Anh, Indonesia, rồi Ấn Độ, Singapore, và Hoa Kỳ. Cũng một bản tin buồn, nếu mà công ty này mà nó thất nghiệp, đóng cửa đó thì khoảng 8.300 người thất nghiệp. Và chúng ta biết rằng cái tiểu bang Illinois này không thể nào gọi là chịu đựng nổi một cái cuộc thất nghiệp, một cái sự thất nghiệp lớn này đã xảy ra. Vì cái tháng vừa rồi, riêng về cái tháng 2 không thôi đó, cái tiểu bang này đã mất đi 1.600 công an việc làm, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến Chick-fil-A. Chúng ta biết Chick-fil-A là cái cửa hàng bán, gọi là cái nhà hàng thức ăn nhanh. Từ đầu năm cho đến nay thì phải nói rằng rất là thê thảm. Mặc dù cái nhà hàng này thì không đến nỗi tệ lắm, nhưng mà có một cái là chúng ta biết khi một cái trận gọi là dùng chữ dịch nằm trong hai dấu ngoặc, tức là về E. coli đã xảy ra và đã làm cho cái sale, gọi là cái doanh thu của cái những cái cửa hàng thức ăn nhanh này nó xuống một cách thê thảm. Nhưng mà sau đó họ đã vực dậy trở lại, họ đã bắt đầu đóng cửa để mà clean up tất cả những cái gọi là nhà ở trong cái bếp của họ, để hầu cho khi mở cửa trở lại đó thì không còn cái vụ mà E. coli scare những cái khách hàng của họ nữa. Nhưng mà không ngờ cách khoảng 2 tuần về trước thì một lần nữa lại xảy ra. Cái E. coli lại làm đóng cửa một cái cửa tiệm và làm cho nhiều người bây giờ hoang mang, đến nỗi mà cái stock của họ đến giờ phút này đã xuống đến 1 đồng một share hay là tệ hơn nữa. Từ gọi là first 3 month of năm 2016 đến nay thì cái người đứng đầu của Chick-fil-A nói rằng những cái người mà cổ đông đó cũng phải chuẩn bị tinh thần, vì cái sự buôn bán của họ càng ngày càng tụt dốc. Cái lý do đơn giản vì cái dịch, cái gọi là cái vi khuẩn E. coli đã làm cho nhiều người bị bệnh, bị khó chịu khi ăn cái thức ăn của Chick-fil-A. Hy vọng rằng trong tương lai thì có thể cái cửa hàng thức ăn nhanh này có thể vượt qua được. Nhưng bây giờ thì phải nói là có nhiều người bắt đầu quay gọi là quay lưng lại với cái nhà hàng thức ăn nhanh này. Vì chúng ta biết rằng cái cửa tiệm mà cửa hàng nhà hàng thức ăn nhanh này không phải là một độc quyền trên nước Hoa Kỳ đâu. Nếu mà không có cái này thì họ ăn nào là cái Chick-fil-A, rồi McDonald's, Burger King, vân vân, nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ cái nhà hàng này cũng thấy rằng nếu mà họ không cải tổ lại đàng hoàng, mà chỉ cần một lần nữa thôi, cái bản nhạc này một lần nữa thôi, là ví dụ chắc chắn rằng cái Chick-fil-A này có thể sẽ rất rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến học sinh hay là student loan thì chính xác hơn. Quý vị biết rằng student loan nó đã làm cho nhiều người thanh niên ở Hoa Kỳ đã ra trường rồi nhưng mà không dám lấy vợ. Cái lý do đơn giản vì họ trả 300-400 đồng cho một tháng tiền student loan, ngay cả cái tiền mua xe họ cũng không dám nghĩ đến nữa, đừng nói chi là có vợ hay là mua nhà. Và điều đó đã làm cho nhiều cái công ty khi mà họ mướn những học sinh này đó, họ cảm thông được, họ đã đồng cảm được những gì xảy ra cho họ trước đây, tức là người chủ đó, và họ đã ra một cái chương trình mà tôi nghĩ rằng rất là hay và rất là nhân đạo. Những người mà tí xíu thì đều nói những cái hãng mà rất ít, chỉ có 3% trên tổng số nhiều chục ngàn cái company của Hoa Kỳ là có cái chương trình này. Tức là họ sẽ cho nhân viên của họ mỗi năm 2.000 đồng và lên đến khoảng 10.000 đồng, tức là làm từ 2.000 mỗi năm họ cho, và khoảng cao lắm là 10.000, tức là có thể nhân viên làm đến 5 năm và năm thứ 6 thì họ hết nhận tiền này. Họ phụ thêm để những cái người nhân viên ra trường mà thiếu nợ student loan đó để trả càng sớm với cái student loan để bắt đầu một cuộc sống mới. Và họ cũng nói rằng cái tiền đó họ sẽ gửi direct to cái nhà băng nào mà hold cái student loan của cái nhân viên của họ. Và cái điều này thật sự ra thì nó quá là tốt. Khi mà người thanh niên mà ra trường đó mà đi làm một cái hãng trong những hãng này đó thì họ sẽ verify 6 tháng. Thường thường chúng ta biết là chúng ta đi làm một cái hãng nào cũng vậy, về professional job đó, là chúng ta làm 6 tháng, nó gọi là probation. Trong 6 tháng đó chúng ta làm việc mà họ thấy ok, tốt, thì bắt đầu họ sign một cái contract cho chúng ta biết. Còn không đó là trong vòng 6 tháng mà chúng ta làm tệ quá thì họ đuổi. Nhớ, chúng ta làm hãng xưởng nào cũng vậy, và đa số là những cái hãng mà professional đó. Còn cái hãng mà thường thường chúng ta làm như là cái blue collar thì họ thể đuổi chúng ta lúc nào cũng được. Nhưng mà những cái hãng lớn đó, chúng ta làm 6 tháng nhận về computer hay làm tất cả những chuyện gì khác đó thì 6 tháng là cái probation. Và trong 6 tháng vì làm những hãng này mà chúng ta làm tốt rồi đó, bắt đầu tháng thứ 7 đó là bắt đầu họ kick in cái chương trình này. Và khi mà chúng ta sign up một cái gọi là một cái contract với họ đó, thì chúng ta sẽ có đưa ra một cái đơn mà chúng ta điền. Đầu tiên là cái common bond là Fidelity, rồi cái Lender Due, rồi PwC, rồi Natixis. Đó là những cái công ty hiện tại giờ cái tên rất là lạ, chỉ có Fidelity là những cái công ty investment này là chúng nghe quen, những công ty khác như là Common Bond cũng vậy. Còn ba công ty còn lại là những lần đầu tiên chúng nghe về công ty này, nhưng mà họ đã mở ra một cái đường mới để cho những người thanh thiếu niên ra trường đó có một cái cơ hội, một cái tương lai sáng hơn và tốt đẹp hơn, tức là họ sẽ giúp để trả cái student loan, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến những người mà chúng ta muốn làm những cái hãng mà chúng ta thường thường có con đó, thì khi mà sanh con đó thì chúng ta nghỉ rất là ít, thường nghĩ là khoảng chừng 2 tháng hay là 3 tháng là nhiều lắm rồi. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều công ty cho chúng ta nghỉ đến 6 tháng, nhưng mà cái điều quan trọng là pay, tức là họ trả tiền. Thêm một công ty nữa là ETSYS, công ty này là chuyên môn làm những cái handcraft, những cái đồ mà mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ, và rất là nổi tiếng. Họ bắt đầu cho những cái nhân viên của họ làm việc ở đây được 6 tháng nghỉ và hoàn toàn được hưởng lương đầy đủ. Song song đó những cái công ty khác cũng vậy thưa quý vị. Và cái công ty SC này có 800 nhân viên và họ làm việc cũng như là cái mặt hàng của họ có bán ra khoảng 8 quốc gia khác nhau. Song song đó thì Adobe cũng vậy, rồi Amazon, Apple, Change.org, Facebook, Google, and YouTube, Microsoft, Netflix, rồi Reddit, rồi Twitter, Yahoo. Đó là những cái công ty mà hiện tại quý vị có làm việc ở những công ty này đó, thì chúng ta có thể được hưởng 6 tháng hoặc là từ 3, 4, 5, 6 tháng, tức là rất là nhiều để chúng ta nghỉ khi mà chúng ta gọi là để mà sinh con, thưa quý vị. Đó là những công ty mà Dũng xin gửi vì rất là tốt. Nếu có con em chúng ta đi làm thì chúng ta nên chọn công ty này. Thường vợ nghỉ thì chồng cũng có thể nghỉ theo, nhưng mà có thể là ít hơn 1-2 tháng. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng thú vị, là quý vị nào mà muốn uống 7-Eleven mà free, đặc biệt cái nước Slurpee, tức là nhiều nghĩ là cái này là nước đá bào thì phải. Vào ngày 18 đến 19 tháng 3 tới đây, chúng ta phải đem cái ly lại cái tiệm 7-Eleven và lấy những ly đá bào này hoàn toàn miễn phí để mà kỷ niệm 50 năm anniversary của cái Slurpee drink này. Thì chúng ta nhớ, chúng ta có thể đi vào đây mà chạy đang mệt mà có cái ly tấp vô đây uống, lấy cái nước đá bào uống không tốn tiền. Và bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng mà khá quan trọng, quý vị nên nhớ khi chúng ta mua một vật gì lạ lạ, chúng ta phải nên để ý rằng những cái vật đó nó có liên quan đến chuyện gì, đặc biệt những cái symbol, những cái dấu hiệu trên cái mặt hàng chúng ta mua cho riêng mình hay cho con em mình cũng vậy. Một người phụ nữ ở Florida khi mà cô mua một cái gối đó cho cái con gái 2 tuổi của cô, một cái gối màu hồng rất là đẹp, ở trên đó có hai cái quả tim chồng lên nhau. Một cái quả tim bên ngoài thì màu đen, quả tim bên trong thì màu đỏ và chồng lên nhau như vậy. Và cái dấu hiệu này cô thấy rất dễ thương mà cô đã mua về. Khi mà mua về nhà thì con gái của cô là cái cô mà chuyên môn coi cái chương trình dài tập là Law and Order. Thì cô nói rằng, mẹ ơi, cái dấu hiệu này là dấu hiệu ấu dâm, pedophile. Chúng ta biết là pedophile là chúng ta cẩn thận, vì khi mà cô gái này thấy cái hình này đó thì gọi lên mẹ và người mẹ đã track down và thấy đúng là như vậy. Và cô đã gọi cảnh sát đến, và ngay cả FBI cũng vào cuộc để xem cái hình ảnh này từ đâu ra. Và cái điều quan trọng ở đây đó, khi một người mẹ mà mua cho đứa con cái gối này đó, là send directly cái signal, tức là send một cái dấu hiệu cho những người ngoài kia, nói rằng bà sẵn sàng bán con của bà để cho làm việc gọi là ấu dâm. Wow, tôi vừa đọc bản tin này thấy nguy hiểm thiệt. Gọi là a signal that female child is ready to traffic for sex, tức là sẽ sẵn sàng gửi đứa con gái của mình đi. Cái điều này nguy hiểm vô cùng khi mà mình mua mà không biết mua gì hay dấu hiệu trên đó. Mà khi mà FBI vào cuộc và đã đến cái cửa tiệm tên là Monster Jam và hầu như tịch thu tất cả những cái mặt hàng đó và đi tiêu hủy. Và họ đã điều tra rằng cái mặt hàng này đến từ đâu, mà họ cũng không nói mặt hàng này đến từ quốc gia nào. Chúng ta một lần nữa cũng nhắc nhủ là quý vị nên make sure là mình bán gì, và người mua cũng make sure là bạn đang mua gì. Có nhiều người họ muốn lợi những cái mặt hàng ở nước ngoài vào, họ không biết cái mặt hàng đó có những cái logo đó ý nghĩa là gì, và họ cũng bán. Và khi chúng ta bán không đúng đó là chúng ta tự gọi là chuốc họa vào thân, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tinh.
Chính xác là như vậy luôn. Chắc có lẽ là qua các bản tin cuối đó thì cũng phần nào nhắc nhở cho quý bậc cha chú anh chị, nếu mà có mua đồ mà cho con em của chúng ta thì cần phải cẩn thận, mà tốt hơn hết thì dẫn con em của chúng ta đi mua thì hay hơn. Nhăn nhãn đâu đó có những cái mà chúng tôi thấy rằng là khi mà mua về thì các em hỏi rằng là có return được không, có cái giấy receipt không, để mà các em sau khi kiểm tra xong mà cảm thấy là ok thì các em mới sử dụng cái đó. Còn ngoài ra không là ok, Ali Hub, ba mẹ không có return được thì để con return đi, hoặc là phải đi return cái món đồ đó. Đó cũng là một điều nhắc nhở đến quý vị rất là nhiều trong cái vấn đề mà chúng ta mua, bán, nhưng mà chủ yếu là chúng ta mua nhiều hơn. Cái tỷ lệ phần trăm mua mà hành tính, theo hành tính ngẫm nghĩ thì có khoảng, nếu mà chúng ta mà kiểm tra cái mặt hàng thì khoảng cỡ 20-30% người mà customer đi mua đồ là có thể kiểm tra thôi. Còn ngoài ra đa số là thấy đồ đó là ok, mình cảm thấy mình làm được, mình xài được, mình sử dụng được là ok, Ali Hub là mình mua thôi. Chứ ngoài ra chúng ta cũng không có coi kỹ lắm. Chắc có lẽ là nói như vậy thì quý vị như Tiến Dũng cũng thấy rằng là đi vô chợ Việt Nam thì chúng ta chỉ cần biết gom đồ để mà chúng ta đem về làm cái món đó thôi, chứ ngoài ra chúng ta không cần biết, hay hoặc là ít có ai mà sử dụng đến cái con mắt của mình để nhìn cái aspect của nó, hay hoặc là cái món đó chúng ta có làm với cái món gì đó nó có thích hợp hay không, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng cũng nhắc nhủ quý vị đó, khi chúng ta mua những cái mặt hàng lạ đó Hoàng Tính, mà có những cái logo, tức là những cái dấu hiệu trên cái mặt hàng đó mà chúng ta mua cho con em mình, con trai hoặc là con gái, thì chúng ta tìm hiểu cái logo đó ý nghĩa là gì. Nếu mà chúng ta quen biết thì không sao, nhưng không biết đó thì quý vị thấy là lạ mà mua về đó, đợt khi chúng ta send một cái message, tức là chúng ta send một cái signal đến những kẻ gian mà chúng ta không biết, quý vị rất là nguy hiểm. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Hoàng Tính, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.